Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 7 năm 2024, thứ hai trong tuần thứ 16 thường niên năm B. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính Thánh nữ Maria Magdalena. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 1 đến câu 2. Và từ câu 11 đến câu 18. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói, người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mắt Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria, bà quay lại và nói bằng tiếng Hy-ri, Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều mình đã nói với bà. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, giáo hội hân hoan mừng kính Thánh nữ Maria Magdalena, một vị thánh đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nâng lên bậc lễ kính vào năm 2016. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của thánh nữ như là tông đồ của các tông đồ. Thánh nữ Maria Magdalena là chứng nhân đầu tiên của việc Chúa sống lại, và là người loan báo tin mừng ấy cho các tông đồ. Qua một số chi tiết liên quan đến cuộc đời của Thánh nữ Maria Magdalena, chúng ta có thể nhận ra những điểm sáng nơi cuộc đời Thánh nữ mà chúng ta có thể noi theo. Trước hết, Thánh nữ Maria Magdalena là một người phụ nữ quảng đại, đã góp công, góp của để giúp Đức Giêsu và các môn đệ trên con đường truyền giáo. Mỗi người chúng ta cần phải có lòng quảng đại, giúp đỡ không chỉ trong công việc xây dựng các công trình vật chất của giáo xứ, giáo phận, mà còn góp công góp của để giúp đỡ các hoạt động truyền giáo của giáo hội, tùy theo khả năng và hoàn cảnh của mình. Bên cạnh đó, Thánh nữ Maria Magdalena là một người phụ nữ can đảm và trung thành. Thánh nữ không chỉ theo Chúa khi người rao giảng và được dân chúng tung hô, mà thánh nữ còn trung thành ở bên cạnh Chúa trên con đường khổ giá. Cụ thể là thánh nữ đã đứng bên thập giá lúc Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Khi mọi người đang còn chìm sâu trong giấc ngủ, thì chính thánh nữ đã chạy ra mộ để sức thêm dầu thơm cho thầy mình. Chính lòng yêu mến dành cho thầy chí thánh Giêsu đã biến đổi thánh nữ Maria Magdalena trở thành một con người can đảm và không còn sợ hãi. Và thánh nữ Maria Magdalena, chúng ta cũng phải phản tỉnh lại chính mình để xét xem liệu chúng ta có yêu mến Chúa và để cho tình yêu đó biến đổi chúng ta trở thành một con người can đảm bước ra khỏi chính mình và đến với người khác. Chúng ta có bước ra khỏi cái tôi của mình và sửa đổi những thói hư tật xấu của bản thân hay không? Ngoài ra, Thánh nữ Maria Magdalena là mẫu gương cho chúng ta với tình yêu nồng nhiệt và đi tìm Chúa, một tình yêu luôn thao thức muốn được sống gần bên Chúa. Chúng ta hãy noi gương bà Maria Magdalena luôn đi tìm Chúa trong lời cầu nguyện, ngõ hầu chúng ta có thể nhận ra Ngài và loan báo cho anh chị em xung quanh: tôi đã gặp Chúa, tôi đã nhìn thấy Chúa. Lạy Chúa, nếu như khi xưa thánh nữ Maria Magdalena nhận ra được tình thương của Chúa Giêsu phục sinh dành riêng cho bà cách đặc biệt, đến nỗi bà đã mau mắn về báo tin cho các môn đệ, thì hôm nay chúng con xin Chúa giúp mọi người chúng con luôn nhận ra tình thương của Chúa dành cho mọi người chúng con qua những dấu chỉ và biến cố của cuộc sống. Đồng thời, cũng xin Chúa giúp chúng con biết mau mắn loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.
Một mình con với Chúa, chẳng nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con thiên tha. Một mình con với Chúa, tâm tư thao thức khi chiều buông nắng vàng, nghe từng bước chân đi vội đi về đâu. Bôn ba muôn nơi con tìm hạnh phúc, nhưng trong đêm sâu con gặp niềm đau, và Chúa biết con đi tìm những ước mơ trong đời. Ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước chân con. Khi con bơ vơ, con tìm đến Chúa. Khi con hoang mang, con tìm bình an. Và Chúa vẫn thương con hoài, Ngài dẫn bước con trong đời. Tình yêu ôi quá tuyệt vời, chỉ mình con với Chúa thôi. Một mình con với Chúa, trong nơi sâu lắng, bên đời con nghe với gọi, đường trần thế ôi mù khơi, Chúa ơi. một mình còn với Chúa, đôi chân con bước buông nhẹ vai gánh đời, nghe từng tiếng yêu thương đầy vơi, đầy vơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican công bố chương trình chính thức Đức Thánh Cha viếng thăm Luxembourg và Bỉ. Hôm 19 tháng 7 năm 2024, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Luxembourg và Bỉ từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ 5 phút sáng ngày thứ Năm 26 tháng 9 và bay tới Luxembourg gần 2 tiếng sau đó. Ngài sẽ đến thăm Đại Quận Công và gặp gỡ Thủ tướng trước khi gặp gỡ chính quyền và các đại diện xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn. Ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ Cộng đoàn Công giáo tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Luxembourg, rồi trở lại phi trường quốc tế Luxembourg, Fidel. Tại đây, sau nghi thức từ biệt, lúc quá 6 giờ chiều, Ngài đáp máy bay đến căn cứ không quân Mersbroek của Bỉ và được đón tiếp tại đây. Ngày hôm sau thứ Sáu, ngày 27 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm quốc vương Bỉ rồi hội kiến với Thủ tướng trước khi gặp gỡ chính quyền xã hội dân sự vào lúc 10 giờ sáng. Ban chiều cùng ngày, lúc 4 giờ 30, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sư Đại học Leuven ở vùng nói tiếng Flamand nhân kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo này. Sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 9, lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và các nhân viên mục vụ tại vương cung thánh đường thánh tâm ở Kolkata. Ban chiều lúc 4 giờ 30 cùng ngày, Đức Thánh Cha gặp gỡ các sinh viên tại đại thánh đường của Đại học Công giáo Leuven ở vùng nói tiếng Pháp. Sau đó lúc 6 giờ 15, Đức Thánh Cha gặp riêng các tu sĩ dòng tên ở học viện thánh Mikael. Sau cùng lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 9, ngày cuối trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động quốc vương Bogan. Sau thánh lễ, lúc quá 12 giờ, sẽ có nghi thức từ biệt tại căn cứ không quân Mersbroek và Đức Thánh Cha rời nước Bỉ để bay trở về Roma, dự kiến sẽ tới nơi vào lúc gần 3 giờ chiều.
Tin Kiev, Ukraine. Quốc hội Ukraine chuẩn bị cấm giáo hội chính thống gốc Moscow. Mặc dù có những phê bình từ nước ngoài, Quốc hội Ukraine chuẩn bị thông qua luật cấm giáo hội chính thống, vốn thuộc tòa thượng vụ chính thống Moscow không được hoạt động tại Ukraine nữa. Trước đây, giáo hội chính thống tại Ukraine phần lớn thuộc giáo hội chính thống Moscow. Nhưng từ sau khi được độc lập khỏi Liên Xô vào năm 1990, chính thống Ukraine ngày càng lớn mạnh và năm 2018 được tòa thượng vụ chính thống Constantinople nhìn nhận quyền độc lập. Sau vụ này, tòa thượng vụ chính thống Moscow đã xóa bỏ sự hiệp thông với tòa thượng vụ chính thống Constantinople. Sau khi Nga tấn công Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, nhiều tín hữu cựu chính thống Nga đã ngả theo giáo hội chính thống Ukraine độc lập và tuyên bố không tùy thuộc tòa thượng vụ ở Moscow nữa. Nhưng vẫn còn nhiều tín hữu không theo chính thống Ukraine độc lập. Hôm thứ Năm, ngày 18 tháng 7 vừa qua, Ủy ban về Nhân đạo và Chính trị Thông tin thuộc Quốc hội Ukraine tuyên bố ủng hộ dự luật hoàn toàn cấm chính thống từ Moscow không được hoạt động. Mục đích luật này là để bảo vệ an ninh quốc gia và tự do tôn giáo. Hồi tháng 10 năm ngoái, Quốc hội Ukraine đã cứu xếp dự luật này lần đầu tiên và đã thông qua với đại đa số phiếu. Nay Ủy ban đặc nhiệm muốn thêm vào dự luật câu này, xét vì giáo hội chính thống Nga là một sự tiếp tục ý thức hệ của chế độ một quốc gia xâm lăng, đồng lõa với những tội ác chiến tranh và những tội ác chống lại nhân loại mà Liên bang Nga đã vi phạm theo ý thức hệ của thế giới Nga, nên từ nay tuyệt đối cấm mọi hoạt động của giáo hội chính thống Nga tại Ukraine. Dự luật này nhắm chống lại giáo hội chính thống Nga truyền thống tại Ukraine, hiện còn khoảng 10.000 cộng đoàn giáo xứ. giáo hội này bị tố cáo lợi dụng tôn giáo và tuyên truyền lập trường của Nga. Chính quyền Ukraine nghi ngờ không tin nơi sự tác biệt của giáo hội này khỏi tòa thượng vụ chính thống Moscow hồi tháng 5 năm 2022 và tiếp tục tùy thuộc chính thống Moscow. Sự kiện có hàng chục vị lãnh đạo hàng giáo sĩ chính thống Nga ở Ukraine ủng hộ chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraine đã tạo nên sự phẫn nộ tại Ukraine. Nhiều giám mục và linh mục của giáo hội này đã bị kết án tù và một số đã bị trục xuất sang Nga trong khuôn khổ trao đổi tù nhân, như giới lãnh đạo giáo hội chính thống này cầu nguyện cho sự bảo vệ đất nước chống lại quân đội Ukraine và còn lạc viên tiền bạc cho mục đích đó. Nga mạnh mẽ tố giác Ukraine phát hại các chính thống Nga và vi phạm tự do tôn giáo. Cả Liên hiệp Âu Châu và Mỹ cũng phê bình chính phủ Ukraine và cảnh giác Ukraine về vấn đề này. Luật sư ở London của giáo hội chính thống Nga, ông Robert Amsterdam, tuyên bố trong bản tin truyền đi qua mạng X rằng việc quốc hội Ukraine thông qua dự luật chống chính thống Nga tại Ukraine sẽ ngăn cản việc Ukraine gia nhập khối NATO và Liên hiệp Âu Châu, cũng như làm tương tổ những tương quan với bất kỳ chính phủ mới nào tại Mỹ.
Tin Tổng giám phận Hà Nội, nhà ứng sinh Thánh Gioan tổ chức sa mạc Tân Vệ Hè 2024. Trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 7 vừa qua, tại nhà ứng sinh Thánh Gioan thuộc Tổng giám phận Hà Nội, đã diễn ra khóa sa mạc Tân Vệ Hè dành cho các em học sinh từ lớp 10 đến lớp 11 với chủ đề Đến mà xem. Khóa sa mạc quy tụ hơn 80 sa mạc sinh với sự đồng hành của cha đặc trách ứng sinh Du Xe Kiều Văn Tụ và cha phó đặc trách Du Xe Trần Văn Thích cùng quý thầy đại chủng điện Thánh Du Xe Hà Nội. Vào sa mạc với chủ đề Đến mà xem, các em được giới thiệu một cách khái quát về đời sống ơn gọi qua những bài thao luyện và chia sẻ của quý cha về bốn chiều kích khác nhau. Đặc biệt, quý cha nhấn mạnh hơn đến đời sống nhân bản, hướng dẫn các em sống tốt và trưởng thành trong tương quan với các bạn đồng trang lứa, sống có kỷ luật hơn đối với chính mình và những người xung quanh. Bên cạnh đó, các em còn được lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, tiếp xúc và sống cầu nguyện trong môi trường tu trì, tham dự các giờ kinh phụng vụ, ngồi bên Chúa Giêsu Thánh Thể và đỉnh cao là giờ chậu Thánh Thể trong đêm lửa thiêng. Ngoài ra, các em cũng có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất qua phần diễn nguyện. Với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, các đội đã vượt qua hành trình sa mạc một cách hăng hái và vui nhộn, tạo nên bầu khí hứng khởi và đoàn kết trong các trò chơi nhóm. Trong sa mạc, các em cũng được tham gia vào các công việc lao động của nhà ứng sinh. Ước mong sau khóa sa mạc năm nay, các em sẽ gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng, luôn sống hăng say và sống đúng với ơn gọi mà Chúa đang gọi mời. Được biết khóa sa mạc lần 2 năm 2024 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 tới đây, cũng tại nhà ứng sinh Thánh Gioan Tổng giám phận Hà Nội, với sự tham dự của hơn 100 sa mạc sinh.
In Vatican, Thức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh đến Ukraine. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến Ukraine để trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ kết thúc cuộc hành hương của các tín hữu Công giáo Latin tại đền Thánh Đức Mẹ Berichip vào Chủ nhật ngày 21 tháng 7 vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi xảy ra chiến tranh ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, Đức Hồng Y Parolin viếng thăm nước này. Tuyên bố với giới báo chí, Đức Hồng Y cho biết chuyến đi của Ngài diễn ra dưới dấu hiệu cầu nguyện và hy vọng có những con đường được tìm ra để sớm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Đức Hồng Y cũng mang theo sự gần gũi của Đức Thánh Cha ngay từ đầu chiến cuộc, đã tìm kiếm những con đường để chấm dứt chiến tranh và đạt tới một nền hòa bình công chính. Khi đến thành phố Lviv ở miền Tây Ukraine, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh đã gặp gỡ các vị lãnh đạo giáo hội và dân sự. Được Đức Tổng giám mục Visvandas Ulbokas, người Lithuani, tháp tùng, Đức Hồng Y quốc vụ khanh tòa thánh đã đến tòa tổng giám mục Công giáo Latin và gặp gỡ Đức Tổng giám mục Miezislav Mozicki và hai giám mục phụ tá. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ cũng có ông chủ tịch miền Lơ Vô và thị trưởng ở địa phương. Tiếp đó, Đức Hồng Y đến viếng thăm cảng Odessa ở miền nam Ukraine, thường bị Nga tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Với giới báo chí, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Chủ nhật ngày 21 tháng 7 vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ bế mạc cuộc hành hương, ngày gặp chính quyền Ukraine bắt đầu từ tổng thống. Dĩ nhiên, đề tài cuộc trao đổi là vấn đề hòa bình và những biến tượng tương lai. Đức Hồng Y cũng viếng thăm nhà thờ chính tòa của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ đồng phường và gặp gỡ Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk. Nhân danh Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, một lần nữa, Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lo âu về tình hình Ukraine và tái khẳng định rằng cần tìm ra một giải pháp ôn hòa để đạt tới nền hòa bình công chính như đã nói nhiều lần. Cho đến nay, dường như sau chuyến đi của Đức Hồng Y Dục Kỳ ở Kiev và Moscow, sự dẫn thân về mặt nhân đạo dường như là con đường duy nhất để tạo điều kiện cho hòa bình này. Đức Hồng Y Parolin nhắc lại rằng, cả chính phủ Ukraine như tại diễn đàn hòa bình mới đây ở Thụy Sĩ cũng đề cập đến ba chiều kích. Trước tiên là vấn đề hạt nhân, tránh leo thang, rồi vấn đề tự do di chuyển hàng hóa, và sau cùng là vấn đề nhân đạo. Tòa Thánh tập trung cố gắng vào chiều kích thứ ba này, theo lời thỉnh cầu của chính phủ Ukraine, nhưng nhắm thực hiện những bước tiến có thể đưa tới gần hòa bình. Cho đến nay, đã có những vị lãnh đạo khác của Tòa Thánh viếng thăm Ukraine, như Đức Hồng Y Tổng Giám mục Ngoại trưởng Gallagher, Đức Hồng Y Zofi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đặc ủy của Tòa Thánh, giúp tạo bầu khí đối thoại giữa Nga và Ukraine, và đặc biệt là Đức Hồng Y Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái, đã viếng thăm Ukraine 8 lần, mang theo các phẩm vật cứu trợ. Hồi đầu tháng 7 này, bà Olena Kondratyuk, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, đã viếng thăm Tòa Thánh và bày tỏ lòng biết ơn đối với những can thiệp và sự giúp đỡ của Tòa Thánh.
Tin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa truyền thông bảo vệ ngôi nhà chung và nạn buôn người. Ngày 13 và 14 tháng 7 vừa qua, Caritas Hưng Hóa có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ với các em thiếu nhi và bà con dân tộc Hơ Mông tại giáo xứ Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên về việc nâng cao ý thức chăm sóc ngôi nhà chung và việc phòng chống nạn buôn người. Nậm Pồ là nơi sinh sống của hơn 8 anh em dân tộc thiểu số, là một huyện miền núi phía tây bắc tỉnh Điện Biên, giáp biên giới Lào. Giáo xứ Nậm Pồ nằm trong bản Hủy Thuẩn, xã Nakosa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Trong những ngày tháng 7 và tháng 8 này, có khoảng 100 em thiếu nhi Hơ Mông từ 12 đến 17 tuổi tập trung tại giáo xứ để học giáo lý chuẩn bị lãnh nhận bí tích thiêu sức. Nhân cơ hội này, vào chiều thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2024, đại diện Caritas Hưng Hóa đã chia sẻ với các em về việc bảo vệ trái đất, chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Khởi đi từ thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco, Caritas Hưng Hóa đã giúp các em nhận thức được những vấn nạn đang phá hủy trái đất và nhìn thấy nơi chúng ta đang sinh sống, bắt đầu trông ra như một đống rác rưởi đang vùi lấp những cảnh quan tốt đẹp. Các em ý thức hơn trong việc bảo vệ trái đất, cách riêng trong việc nói không với rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn và giảm lượng rác thải sinh hoạt. Sáng ngày 14 tháng 7, Caritas Hưng Hóa tiếp tục chia sẻ với khoảng 220 em thiếu nhi và bà con giáo dân người Hơ Mông về việc phòng chống nạn buôn người và trao đến tay từng người dân tờ rơi đã được chuẩn bị nhằm giúp bà con nâng cao ý thức và cảnh giác. Được biết huyện Nậm Pồ cũng là điểm nóng trong việc phòng chống nạn buôn bán người của Việt Nam trong những năm qua. Trong ngày Thế giới cầu nguyện và nhận thức chống buôn người lần thứ 10, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã kêu gọi chúng ta hãy giúp nhau để phản ứng, mở rộng cuộc sống và con tim của mình cho rất nhiều anh chị em hiện đang bị đối xử như nô lệ. Chẳng bao giờ là quá muộn để hành động. Đây là lần đầu tiên các em biết được những thông tin về mua bán người, ai là kẻ mua bán và ai có thể trở thành nạn nhân của nạn mua bán người, những thủ đoạn, hậu quả và cách phòng ngừa trong việc mua bán người. Các em thêm nâng cao cảnh giác không chỉ cho chính bản thân mình, mà còn ý thức hơn trong việc chia sẻ cho gia đình và người thân, đặc biệt những người Hơ Mông không biết tiếng phổ thông, nên không dễ tiếp cận được những thông tin cần thiết. Buổi chiều các em được tham gia các trò chơi để củng cố những kiến thức đã được lĩnh hội. Những ngày hội ngộ và tập huấn kết thúc với nhiều niềm vui, bổ ích với nhiều kiến thức và tràn ngập tình huynh đệ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tông huấn Đức Kitô hằng sống ghi lại: người trẻ ý thức rằng thân xác và tính dục có một tầm quan trọng thiết yếu cho đời sống và cho tiến trình trưởng thành trong căn tính của họ. Nhưng trong một thế giới thường xuyên đề cao tính dục, việc giữ gìn một mối tương quan lành mạnh với thân xác mình và giữ một đời sống tình cảm quân bình thì không hề dễ dàng. Đây là một vấn đề nan giải của người trẻ cũng như của nhiều người trong dân Chúa giữa thời đại hôm nay. Tương tự như thế, vấn đề này cũng đã được tác giả Thánh Vịnh 119 đặt ra rằng: làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Hãy dừng lại, hãy đọc Thánh Vịnh 119 để nhận câu trả lời và cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta, để chúng ta sống và giữ được một cuộc đời trong trắng. Có lẽ một số người trẻ, và ngay cả một số người trong chúng ta là những người tin theo Chúa, dường như không bao giờ tự hỏi mình câu hỏi, làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng? Nhiều người trẻ không quan tâm gì đến tuổi xuân trong trắng, và chỉ nghĩ đến sự trong trắng khi tuổi đời đã ổn định. Trong thực tế, tuổi xuân thường bị thử thách đánh rơi sự trong trắng, mà không chỉ có những người đang độ tuổi xuân, tất cả chúng ta đều gặp phải thử thách khi giữ sự trong trắng, cũng như giữ sự trong sạch tâm hồn. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu đã dạy: phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta phải ý thức về tâm hồn trong sạch ngay khi chúng ta còn rất trẻ, và Ngài nói đến phần thưởng cho những người giữ được điều này, đó là họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Ngay từ khi còn trẻ, tác giả Thánh Vịnh đã ý thức về việc giữ tuổi xuân trong trắng. Ngài đã cầu nguyện, và đáp án của Ngài cho việc giữ tuổi xuân trong trắng, đó là phải tuân theo lời Chúa dạy. Đối với tác giả Thánh Vịnh, nền tảng đạo đức cho một cuộc sống trong sạch được tìm thấy trong lời Chúa. Nếu bạn muốn có một cuộc đời trong trắng, thì bạn không thể tách khỏi lời Chúa. Lời Chúa phải là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời của bạn. Chúa Giê-xu đã nói về sức mạnh của lời Chúa. Các con đã được sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con, và xin Cha lấy sự thật mà Thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Lời Chúa không chỉ giúp chúng ta có được cuộc đời trong trắng, mà lời Chúa còn giúp chúng ta chống trả được mưu trước cám dỗ. Trong hoàng địa 40 đêm ngày, chính Chúa Giê-xu đã chống trả được trước cám dỗ của Sa-tan bằng lời Thiên Chúa. Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Tác giả Thánh Vịnh cũng hiểu biết giá trị của việc nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa, sẽ cho Ngài một cuộc sống trung thành, nên Ngài đã ấp ủ lời Chúa trong lòng, cho đến khi lời ấy ăn sâu vào tâm trí và cả trái tim của Ngài. Mặc dù tràn đầy lời Chúa và khao khát sự trong sạch, tác giả Thánh Vịnh vẫn cảm nhận được mình luôn cần Chúa hướng dẫn. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, Thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Ngài không chỉ đọc hoặc nghe lời Chúa trong im lặng, mà Ngài còn hiểu tầm quan trọng của việc nói ra lời đó. Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại các quyết định miệng Ngài phán ra. Cuối cùng, tác giả Thánh Vịnh hiểu giá trị đích thực của lời Chúa. Lời ấy mang lại cho Ngài niềm vui lớn lao hơn mọi sự giàu sang phú quý ở trần gian này. Vì thế, Ngài đã thưa lên với Chúa: tuần theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Sự vĩ đại của lời Chúa đã dẫn tác giả Thánh Vịnh đến quyết tâm cho cuộc đời mình. Cuộc sống của Ngài sẽ tràn ngập lời Chúa trong tâm trí, trong cõi lòng và trong từng ngày sống. Việc dâng hiến trọn vẹn cho lời Chúa như vậy sẽ giúp cho tác giả giữ được tuổi xuân trong trắng, và cuộc sống của Ngài trở thành lời tôn vinh Chúa một cách hoàn hảo. Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy thử thách hôm nay, chúng con sẽ chọn con đường nào để đạt được tuổi xuân trong trắng cùng với tâm hồn trong sạch mà nhìn thấy Thiên Chúa, nếu không qua con đường Giê-xu? Xin giúp con tìm thấy giá trị và niềm vui đích thực trong lời dạy của Người nơi cuộc sống hàng ngày của con. Lạy Chúa là Cha hằng hữu, vì chưa gặp được ngôi lời con Chúa sớm, nên Thánh nữ Maria Magdalena dường như đã đánh rơi tuổi xuân trong trắng. Nhưng sau khi gặp được Chúa Giê-xu và lời Ngài, Chúa Giê-xu đã giao phó cho Thánh nữ sứ mạng làm người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh. Nhờ lời Thánh nữ truyền cầu, xin cho chúng con cũng biết đôi gương Thánh nữ mà rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh trong niềm vui hân hoan của cuộc đời chúng con. Amen.
Biết con vui lối gần Chúa, đưa con về lối tin ngay. Chúa xin luôn hạnh phúc con đường dẫn bước con đi. Con quyết về cùng Chúa con suốt đời mãi luôn an bình. Luôn mở vòng tay.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.